Chính phủ Guam và các đại học Guam đã tặng hội và bộ sưu tập thứ ba rất là nổi tiếng, và hội đã được nổi tiếng với cái danh.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ của Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin tức, mở đầu chương trình, Quỳnh Chi sẽ mang đến quý vị bài viết tìm hiểu về những ý kiến của các nhà quan sát quốc tế, đặt câu hỏi có nên chấp nhận sự lớn mạnh của Trung Quốc tại khu vực châu Á hay không. Thanh Quang với bài phỏng vấn nhà báo Bùi Tín liên quan đến một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân nói về những nỗ lực chống tham nhũng hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thanh Trúc gửi đến quý vị chi tiết câu chuyện của những cô gái bất hạnh trên những đất nước xa lạ với nghề mại dâm. Hòa Ái theo dõi ý kiến người dân trong nước đối với việc thay đổi chứng minh nhân dân mới có ghi thông tin cha mẹ trên đó đang gây bức xúc trong dư luận. Chương trình Thế giới tuần qua tập trung vào những sự kiện mới nhất do Nguyễn Khanh, Thanh Quang và Việt Long thực hiện. Và bây giờ Mạc Lâm mời quý vị theo dõi phần tin tức sáng ngày 31 tháng 8.
Kính chào quý vị, chúng tôi Việt Long và Thanh Quang xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Lực lượng quân sự của Trung Quốc có khả năng bảo vệ lãnh thổ cùng quyền và lợi ích hàng hải của Hoa Lục. Tân Hoa Xã trích dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Xanh, cho biết như vậy vào ngày hôm qua, giữa lúc tiếp diễn cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Phát ngôn viên Cảnh Nhạn Xanh cũng nhắc lại lời tuyên bố là Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, mà phía Nhật gọi là Senkaku. Tình hình căng thẳng Hoa-Nhật tăng thêm hồi trước đây trong tháng này, sau khi những người hoạt động tích cực thân Bắc Kinh đổ bộ lên một đảo thuộc quần đảo vừa nói, nơi Tokyo có quyền kiểm soát. Họ bị phía Nhật bắt giữ và trục xuất. Vài ngày sau, một nhóm người Nhật chủ trương tinh thần dân tộc, trương cờ Nhật trên đảo này. Những diễn biến đó dẫn tới hàng ngàn người dân tại hơn 20 thành phố Trung Quốc biểu tình, và tại một số nơi họ nhắm vào cơ sở kinh doanh của Nhật ở Hoa Lục. Hôm thứ Hai vừa rồi, một kẻ vô danh chặn xe của đại sứ Nhật tại Bắc Kinh, xé cờ Nhật treo trên xe này. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nhật cho biết đã tới lúc phải ứng phó với mối quan hệ với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ ra sức tái khẳng định quyền lợi của Mỹ tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương, khi bà công du 6 nước trong khu vực, từ Nam Thái Bình Dương cho tới vùng Viễn Đông Nga. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu chuyến công du này, đưa bà xa khỏi hoạt động chính trị về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đang diễn ra sôi nổi ở quốc nội. Thế nhưng sẽ dẫn bà tới chứng kiến tình trạng căng thẳng gia tăng về tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng tại Biển Đông. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 11 ngày của Ngoại trưởng Clinton sẽ là quần đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương, nơi bà tham dự hội nghị với các viên chức Úc, Tân Tây Lan và các viên chức của các đảo quốc nhỏ bé rải rác khắp Thái Bình Dương. Theo các viên chức Mỹ, thì bà Clinton sẽ nhấn mạnh tới cam kết của Hoa Kỳ với các nước trong vùng. Từ quần đảo vừa nói, bà sẽ đi Indonesia và rồi Trung Quốc, nơi bà sẽ nêu lên các vấn đề từ Biển Đông cho tới Syria, Iran và Bắc Hàn. Ngoại trưởng Mỹ sẽ dừng chân ở Đông Timor, Brunei, và rồi tham dự phiên họp thượng đỉnh của những nước vùng vòng đai Thái Bình Dương tại Vladivostok của Nga. Và trong vài tuần nữa, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách là người điều hành Ngũ Giác Đài.
Một viên chức thương mại cao cấp của Hoa Kỳ hôm qua cho biết, ông nhận thấy có cơ hội tăng trưởng bùng nổ tại vùng Đông Nam Á, vào lúc Hoa Kỳ xúc tiến chiến dịch thắt chặt mối quan hệ với khu vực đầy năng động này. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk đề cập tới cơ hội cùng có lợi khi ông hội họp với các bộ trưởng kinh tế trong khối ASEAN tại trung tâm du lịch Siem Reap của Campuchia. Ông Ron Kirk là viên chức Mỹ cao cấp nhất tham dự hội nghị thương mại này kể từ những năm gần đây, đã gửi đi điều mà các quan sát viên mô tả là một dấu hiệu mạnh mẽ tới giới lãnh đạo ASEAN rằng Washington cam kết đặt trọng tâm trở lại tại vùng Á Châu vào khi Hoa Kỳ tìm cách đối trọng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này.
Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjachiwa của Thái Lan hôm qua ra tòa lần đầu tiên liên quan đến cái chết của gần 100 người hồi năm 2010, khi phe mệnh danh là Áo Đỏ thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat biểu tình lên tới chừng 100.000 người đòi tổng tuyển cử. Trên 90 người, đa số là thường dân bị bắn chết, và gần 1.900 người khác bị thương trong những cuộc đụng độ giữa quân đội và những người Áo Đỏ biểu tình chống chính phủ Abhisit lúc đó. Ông Abhisit, hiện là lãnh tụ đối lập, lên tiếng trong một cuộc thẩm tra của tòa hình sự Bangkok rằng ông nhiều lần nhắc nhở các viên chức là mọi hành động đều phải tránh gây tử vong. Vẫn theo cựu thủ tướng này, thì một loạt vụ tấn công bằng lựu đạn là hành động của những phần tử quá khích võ trang súng phóng lựu M79.
Hôm thứ Hai, cựu thủ tướng Abhisit cùng với cựu phó thủ tướng Suthep Thausuban đã trải qua cuộc điều tra của cơ quan điều tra đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp trong nhiều tiếng đồng hồ liên quan đến vấn đề này. Hồi tháng 12 năm ngoái, hai cựu viên chức lãnh đạo này cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn như là nhân chứng trong biến cố ấy. Các quan sát viên tin rằng cựu thủ tướng Abhisit và cựu phó thủ tướng Suthep có thể bị truy tố. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cáo giác quân đội Thái Lan sử dụng vũ khí sát thương không cần thiết và thái quá trong cuộc đàn áp những người biểu tình Áo Đỏ này.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, sự lớn mạnh của Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng lan rộng của nước này khiến nhiều người nghĩ rằng những nước lớn như Hoa Kỳ, Úc có thể sẽ phải đối mặt với việc chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc ở châu Á. Quỳnh Chi có thêm chi tiết trong phần sau.
Việc các nước lớn phải chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc trở thành một chủ đề nóng được bàn cãi trong thời gian gần đây. Sự kiện này nổi lên sau khi giáo sư Hugh White thuộc Trường Đại học Quốc gia Úc về châu Á-Thái Bình Dương cho ra đời cuốn sách The China Choice, tạm dịch Sự lựa chọn Trung Quốc, trong đó tập trung giải thích vì sao Hoa Kỳ nên chia sẻ quyền lực với Trung Quốc. Theo giáo sư Hugh White, khi Trung Quốc trở thành nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, thì Hoa Kỳ đối diện với việc lựa chọn một trong ba điều, đó là cạnh tranh, chia sẻ quyền lực và nhường sự lãnh đạo trong khu vực châu Á. Đối với giáo sư Hugh White, thì tốt nhất Hoa Kỳ nên lựa chọn chia sẻ quyền lực với Trung Quốc và buông lỏng uy thế tối cao của Washington. Đó là chia sẻ của ông về cuốn sách trên kênh của Trường Đại học Quốc gia Úc.
Sharing power with China is the choice America should make.
Tính ngược về ít nhất là 4 thập kỷ trước, thì mối quan hệ giữa Washington, Bắc Kinh được giới phân tích đánh giá là dựa vào bối cảnh Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, theo giáo sư Hugh White, thì Trung Quốc không còn chấp nhận vị trí đứng đầu của Hoa Kỳ trong trật tự quyền lực ở châu Á. Trái lại, sức mạnh Trung Quốc sẽ phát triển đến mức cân bằng, thậm chí đảm nhận luôn vai trò của Mỹ. Nói về khả năng chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason cho rằng nó còn tùy thuộc vào hai điểm.
Nó tùy thuộc hai điểm. Thứ nhất là chính trị của nước Mỹ. Nó dẫn đến cái khả năng của Mỹ. Cái khả năng đó là của hai phía. Thứ nhất là khả năng thực tiễn, khả năng tài chính thì Mỹ có nhiều nữa. Và thứ hai là cái khả năng tinh thần là Mỹ có muốn làm hay không. Thì hiện nay chúng ta thấy là Mỹ đối với Trung Quốc thì có rất nhiều người là muốn là phá hoại với Trung Quốc. Và rất nhiều người mà rất là sợ chiến tranh với Trung Quốc. Thành ra họ chủ trương phải hòa hoãn Trung Quốc. Cho nên là nếu mà tùy thuộc những nhà lãnh đạo của Mỹ, họ sẽ đối phó với Trung Quốc như thế nào. Thì thành ra tôi có thể nói rằng là Mỹ thì trên nguyên tắc về phương diện chiến lược thì dĩ nhiên là phải tìm cách mà bảo vệ quyền lợi của mình trước những hành động của Trung Quốc ở châu Thái Bình Dương. Nhưng mà ngược lại thứ hai là tùy cái vấn đề chính trị nội bộ, Mỹ đối phó sao. Nếu mà Mỹ yếu quá, không có chân chúng, nó không muốn làm thì Mỹ cũng phải tìm cách tương nhượng. Mà tương nhượng thì dĩ nhiên là phải để cho Trung Quốc có một cái vai trò lớn hơn là Mỹ muốn.
Thực tế, không còn là một nước quá yếu và bị Hoa Kỳ bỏ quá xa về sự giàu có, Trung Quốc đã dần bộc lộ tham vọng tăng cường sự ảnh hưởng của mình về nhiều mặt. Người ta bắt đầu hoang mang về cái giá mà các nước lớn phải trả một khi tham vọng này có thêm chất xúc tác là tinh thần dân tộc của Trung Quốc. Đó cũng là quan ngại của nhiều chuyên gia Úc. Phát biểu trong buổi ra mắt cuốn sách Sự lựa chọn Trung Quốc tại Viện Lowy, Úc, ông Paul Keating, nguyên thủ tướng Úc cho thấy ông đồng quan điểm với giáo sư Hugh White, người từng đứng đầu chính phủ Úc nhiệm kỳ 1991-1996, cho rằng Úc cần một kết cấu nhằm giúp Trung Quốc can dự vào khu vực hơn là tìm cách thống trị họ.
We need a structure which encourages China to participate in the region rather than seek to dominate it.
Với việc Úc đang tập trung thương mại vào vùng Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, thì đó được xem như một điểm để ủng hộ cho phát biểu của ông Paul Keating. Với 61 năm quan hệ đồng minh, Úc được xem là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trong chính sách trở lại châu Á của Washington. Điều này được đánh dấu bằng việc Úc chấp nhận cho Hoa Kỳ triển khai 2.500 quân tại Darwin. Nhưng ông Paul Keating đã lên tiếng cảnh báo rằng Úc không nên theo Hoa Kỳ một cách mù quáng, ám chỉ Canberra nên chấp nhận sức mạnh của Trung Quốc. Trong quyển sách của mình, giáo sư Hugh White khuyến nghị rằng Hoa Kỳ có thể chia sẻ quyền lực bằng cách đối xử với Trung Quốc một cách công bằng như những nước khác. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được xem là căng thẳng và chia sẻ quyền lực với Bắc Kinh ở vùng châu Á không phải là một việc dễ làm đối với Hoa Kỳ. Chính vì thế, việc chấp nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc tại châu Á không phải là một quan điểm mà ai cũng chấp nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã lên tiếng nói ông không thấy rằng Hoa Kỳ cần giảm sự hiện diện của mình hoặc rút lui khỏi khu vực, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ cùng tham gia vào châu Á. Còn ông Rory Metcalf, giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Lowy, gần đây cũng viết rằng việc chia sẻ quyền lực với Trung Quốc khiến ông lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc và lo ngại về mối quan hệ giữa Mỹ với Nhật Bản. Lo ngại của ông Rory Metcalf không có gì khó hiểu nếu biết rằng cũng vì chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản mà đã có một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm. Mỗi khi có một quyết định quan trọng thì các nhà hoạch định chính sách phải mất nhiều thời gian để tranh đấu. Việc chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Hồi thế kỷ 19-20, một số nước châu Âu đã ngồi lại bàn thảo và đồng ý với nhau một số điều. Sự kiện này được biết đến như một buổi hòa nhạc châu Âu, Concert of Europe, mà phải đến 100 năm mới đến hồi kết thúc. Và dĩ nhiên, khả năng cũng như kết quả của một buổi hòa nhạc châu Á cũng khó có thể diễn ra trong một sớm một chiều.
Vừa rồi là Quỳnh Chi với bài viết về sự lớn mạnh của Trung Quốc. Thưa quý vị, một bài báo trong tờ Quân đội Nhân dân số ra ngày Chủ nhật 26 tháng 8 có tựa đề Một kiểu mượn gió bẻ măng, qua đó mạnh mẽ cáo giác những luận điệu từ bên ngoài nhằm xuyên tạc Việt Nam. Thanh Quang nêu lên những luận điểm chính của bài báo và ghi nhận phản biện của nhà báo Bùi Tín từ Paris, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Trong nỗ lực gọi là làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bài Một kiểu mượn gió bẻ măng trích dẫn điều mà bài báo cáo giác là luận điệu cũ rích của các trang mạng, báo đài ở nước ngoài, kể cả đài RFA, nhằm quy tội đảng Cộng sản đẻ ra tham nhũng, quan liêu suy thoái. Vẫn theo bài báo, thì đây là một cách trong muôn phương ngàn kế để các thế lực thù địch kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực hiện xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Nhưng nhà báo Bùi Tín nhận xét rằng đấy vẫn là những lập luận cũ của Hà Nội nhằm đối phó với tình hình hiện nay ở trong nước, giữa lúc ngày càng có nhiều nhân sĩ trí thức và cả giới trẻ đều nêu lên một yêu cầu chính trị lớn nhất, đó là đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi tự do dân chủ. Qua đó, theo nhà báo Bùi Tín, điều quan trọng nhất là thay đổi hệ thống chính trị hiện nay tại Việt Nam.
Hệ thống chính trị hiện nay thì chúng ta biết là trên thế giới chỉ có hai loại thôi. Một loại là những nhà nước độc đoán, độc đảng theo cái kiểu phát xít không dân chủ, và một cái loại nhà nước đa nguyên, đa đảng và dân chủ. Thế thì cái yếu của cái chế độ và những nhà tuyên truyền ở trong nước hiện nay đó là không thể giao bán được cái chế độ gọi là chế độ độc đảng mà dân chủ. Trên thế giới đã độc đảng thì không có nơi nào có được dân chủ và tự do. Độc đảng không bao giờ đi đôi với quyền công dân cả. Do đó mà đã là dân chủ thì tất nhiên phải đa nguyên đa đảng. Thế thì các cái nhà tuyên truyền giống đất hiện nay trước cái thức tỉnh của quần chúng nhân dân đòi là phải đi theo đa số các nước là thay đổi hẳn cái hệ thống từ một đảng sang đa đảng trong trật tự đó. Thế thì họ hay lưu loa lên lập luận rằng là nếu mà dân chủ thì sẽ đại loạn. Thế thì chúng ta thấy là đại đa số các cái nước trên thế giới hiện nay dân chủ thì có đại loạn đâu, mà chính là có dân chủ thì mới ổn định được. Cái lập luận thứ hai của những nhà tuyên truyền ở trong nước đó là nhân dân hiện nay chưa đòi hỏi tự do và dân chủ, mà đòi là phải có cuộc sống vật chất đã. Thì cái này là luận ngược, bởi vì là muốn có đời sống vật chất thì phải có công bằng, muốn công bằng thì phải có độc lập và tự do, muốn tự do thì phải có dân chủ. Nếu mà không có tự do và đa nguyên đa đảng thì không thể nào cải thiện được đời sống, thì không bao giờ có thể chống được tham nhũng.
Bài Một kiểu mượn gió bẻ măng trong tờ Quân đội Nhân dân cũng cho rằng tham nhũng có thể diễn ra ở bất cứ chế độ xã hội nào, dù độc đảng hay đa đảng, dù cộng sản hay tư bản. Bài báo trích dẫn Tổ chức Minh bạch Quốc tế rằng tham nhũng nghiêm trọng ở các nước như Afghanistan, Somalia, Cameroon, Uganda để chứng minh các quốc gia đa nguyên đa đảng tham nhũng nghiêm trọng, trong khi các nước như Việt Nam, Trung Quốc đứng ở mức giữa. Bài báo Nhân thiện đề cập tới chỉ số nhận thức tham nhũng của các quốc gia độc đảng cộng sản cao hơn nhiều so với nhiều nước đa đảng đa nguyên. Từ đó, khẳng định những luận điệu cũ rích trên mạng, báo đài bên ngoài là hoàn toàn không có cơ sở. Về vấn đề này, nhà báo Bùi Tuấn cho đây cũng chỉ là cách nói quanh co, giả dối, không cơ sở.
Tôi có đầy đủ cơ sở để mà chứng minh rõ rằng là những cái nước phát triển nhất, ổn định nhất, có chỉ số hạnh phúc tự do nhất chính là những cái nước đa nguyên đa đảng. Có thể nói là trong 50 nước mà có cái bình quân đời sống của nhân dân cao nhất, tất cả đều là những nước đa nguyên đa đảng cả. Thì chúng ta xem là trong chỉ số những nước minh bạch nhất cũng là những nước mà đa nguyên đa đảng. Đó là những nước ở Bắc Âu như là Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, như là những nước Nhật Bản, Đức v.v. Những nước đấy là không có tham nhũng hay tham nhũng rất ít. Cho nên là Việt Nam là một trong những nước tham nhũng cao nhất, thế và Trung Quốc cũng là một trong những nước mà tham nhũng tệ nhất, chỉ có thể hơn được một số nước lạc hậu ở châu Phi thôi. Do đó tôi nghĩ là báo Quân đội Nhân dân đưa ra là rất là khập khiễng, rất là giả dối, không minh bạch rõ ràng. Nếu mà họ có thể đưa ra cái thống kê của minh bạch quốc tế đó, transparency đó, thì thấy rất rõ là tất cả những nước ổn định, có đời sống cao, hài hòa, có bình đẳng xã hội. Tất cả những nước đó đều là những nước đa nguyên, đa đảng cả.
Bài báo vừa nói quả quyết, nguyên văn, đảng ta đã kiên trì và kiên quyết lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh cam go này, tức chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu cùng các tệ nạn xã hội khác trong suốt mấy chục năm qua. Và khẳng định việc phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đảng, nhà nước và nhân dân. Như vậy, câu hỏi cần được nêu lên là thực tế ở Việt Nam hiện nay cho thấy có đúng như thế không? Nhà báo Bùi Tính nhận xét.
Họ nói ngược lại với lãnh đạo, họ nói ngược lại với phiên họp quốc hội vừa rồi. Phiên họp quốc hội đã nói rõ là chúng ta ra sức chống tham nhũng, thậm chí thủ tướng cũng nói là chống tham nhũng quyết liệt 5 năm nay, nhưng mà càng ngày thì tham nhũng càng nặng nề hơn, tinh vi hơn, nguy hiểm hơn trước. Cho nên ai cũng kết luận rất rõ là không có nước nào mà như là Vinashin, như là Vinaline, như là Tổng Công ty Điện đó là lãng phí và tham nhũng lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, là đến 5-6 tỷ cho đến 7 tỷ đô la về tham nhũng. Và chính ở quốc hội cũng phải công nhận một cái nhận định rằng chống tham nhũng chưa được kết quả. Càng kêu gọi chống tham nhũng bao nhiêu thì là cái tham nhũng càng diễn biến phức tạp và nặng nề bấy nhiêu. Càng chống tham nhũng gọi là quyết liệt bao nhiêu thì tham nhũng lại càng năm đầu sáu tay và càng vốn cái ngân sách của nhà nước không biết bao nhiêu mà kể.
Vẫn theo bài Một kiểu mượn gió bẻ măng trong tờ Quân đội Nhân dân, thì sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, việc Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng sẽ trực thuộc Bộ Chính trị, việc lập Ban nội chính Trung ương, chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận, không thỏa hiệp với tham nhũng. Bài báo cho đây là cơ sở để phủ nhận những luận điệu xuyên tạc mà những kẻ hiềm khích đã cố tình bịa đặt. Có lẽ một câu hỏi nữa cũng cần được nêu lên ở đây là liệu những dẫn chứng như vậy có ổn không? Nhà báo Bùi Tuấn khẳng định.
Tôi thấy là không ổn một tí nào cả. Đấy là một cái cách nói, một cái loanh quanh thôi. Bởi vì rằng là trước kia nó thuộc về thủ tướng, thuộc về chính phủ, bây giờ thuộc về tổng bí thư, thì đó chỉ là biểu hiện hai cái nhóm đặc quyền đặc lợi đấu đá với nhau thôi. Bởi vì là còn cái cơ chế độc đảng này, còn cái cơ chế không có dân chủ tự do này, còn có cái cơ chế không có tự do báo chí để mà phanh phui này, thì cái tệ tham nhũng nhất định chỉ có tăng thêm lên mà không thể nào đẩy lùi được.
Trong khi bài báo Một kiểu mượn gió bẻ măng ra sức chỉ trích những luận điệu cũ rích từ bên ngoài như vừa nói, thì hồi tháng 6 mới đây, đại biểu Lê Như Tiến từ Quảng Trị lưu ý tới quốc nạn tham nhũng có nguy cơ hạ đô ván quốc sách của nhà nước. Khi ông liệt kê không xuể những mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng đang tràn lan khắp xã hội Việt Nam.
Để tiếp tục chương trình, thưa quý vị, trước nhiều phản ảnh của công luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng về vấn đề làm thẻ chứng minh nhân dân mới có tên cha mẹ trên đấy. Mặc dù người dân rất bức xúc nhưng Bộ Công an cho biết vẫn tiến hành triển khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới. Hòa Ái tổng hợp những thông tin trong phần sau.
Cái này là xâm phạm đời tư, nói chung là cái cách đưa tên đó là không hợp lý. Nói chung là nhà nước thấy cần làm thì cái đó là chuyện của nhà nước thôi. Nhưng mà tại vì tôi thấy cái này nó cũng không hay lắm. Tại vì chẳng hạn như một cái người nào đó mồ côi cha mẹ hay cái vấn đề gì đó rồi nó đưa lên như vậy thì nó cũng không hay.
Ý kiến vừa rồi không phải chỉ là của một người, mà là của đại đa số người dân trước việc Bộ Công an tiến hành triển khai mẫu chứng minh nhân dân mới theo thông tư 27/2012, thông tư Bộ Công an quy định về mẫu chứng minh nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7. Chứng minh nhân dân mới là thẻ nhựa, có khổ nhỏ theo chuẩn quốc tế, có phôi bảo an, mã vạch, chứa đựng một số thông tin. Điểm khác biệt chính yếu mà công chúng lên tiếng phản đối là có thêm tên cha mẹ ở mặt sau của thẻ. Với mục đích để thêm cha mẹ vào chứng minh nhân dân để cơ quan chức năng dễ quản lý đã không thuyết phục được người dân. Chúng tôi xin trích dẫn ý kiến của một bạn trẻ gửi đến Bộ trưởng Công an rằng, theo những gì cháu đọc được trong một cuốn truyện tranh thiếu nhi, cũng từng biết rằng dấu vết giữa ngàn người trên đời không ai giống ai. Dấu vết bất biến cả đời của con người là bằng chứng đáng tin cậy nhất khi điều tra tội phạm chính là dấu vân tay. Cháu đang còn nhỏ, cháu thậm chí còn biết điều này. Các chú là người trong ngành, không thể ngụy biện rằng quản lý tiện hơn. Hết trích. Rất nhiều ý kiến cho rằng, thật không đơn giản chỉ là tên cha mẹ, mà sẽ có nhiều vấn đề hệ lụy liên quan, vì xâm phạm vào quyền riêng tư và chạm vào nỗi đau của những người không may mắn. Không chỉ là những người mồ côi, hay vì một nguyên nhân nào đó, mà không biết đến tên cha hoặc mẹ của mình sẽ gặp khó khăn khi làm chứng minh nhân dân. Có ý kiến cho rằng, về văn hóa tâm linh của người Việt, thì quy định mới này không phù hợp, do trong trường hợp cha mẹ mất là điều gì đó rất thiêng liêng, không thể tùy tiện nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có ý kiến nêu lên, việc để tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân sẽ gây ra những trường hợp tiêu cực, khi cha mẹ đang giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước. Rất nhiều người dân đặt câu hỏi cho Bộ Công an là giấy khai sinh có tên cha mẹ, thì tại sao phải cần thêm tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân là giấy tờ chứng minh nhân thân của một cá nhân? Nhiều người dân phản ánh quy định này là vi phạm bí mật đời tư của họ và yêu cầu Bộ Công an cần phải có sự đồng thuận của người dân trước khi triển khai mẫu chứng minh nhân dân theo quy định mới. Vụ trưởng Hành chính Tư pháp ông Trần Thất trả lời cho báo VN Express rằng về nguyên tắc nhà nước của dân thì phải được sự đồng thuận của dân. Ông Trần Thất nói rằng việc thêm tên cha mẹ vào chứng minh nhân dân sẽ không giúp gì hơn cho quản lý, mà lại tạo ra phản cảm và vi phạm quyền con người. Cũng cùng quan điểm cần có sự đồng thuận của người dân, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Bùi Sĩ Lợi, còn đi xa hơn khi đề nghị Bộ Công an dừng lại việc triển khai vì hậu quả sẽ gây tốn kém, lãng phí tiền của nhà nước và của nhân dân. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng mẫu chứng minh nhân dân mới có thể vi phạm quyền bí mật đời tư được quy định theo Điều 38 của Bộ Luật Dân sự, Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em, theo Điều 16 trong Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký. Dù công luận lên tiếng phản đối quy định mới này, nhưng Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, phát biểu rằng chứng minh nhân dân liên quan đến một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù nên không thể lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi như những lĩnh vực khác. Và vào ngày 22 tháng 8, Trung tướng Tô Văn Thường, Tổng cục trưởng cơ quan vừa nêu, khẳng định vẫn tiến hành triển khai thí điểm cấp chứng minh nhân dân mới trên phạm vi 3 quận, huyện của Hà Nội bắt đầu vào tháng 9 tới đây. Luật sư Nguyễn Thanh Lương nêu lên ý kiến của mình xung quanh vấn đề này.
Nói như cái trả lời của bên ông Bộ Công an á, là vì cái nghề đặc thù nên không cần hỏi ý kiến rộng rãi thì anh cho cái đó cũng không có thỏa đáng, cũng là cục bộ. Tại vì mọi việc thì nó cũng phải phù hợp với đại chúng hay là nói với lòng dân. Còn ý kiến ông Trần Khách á, thì anh nghe thấy như thế này, cái căn cứ mà để cho là trong cái chứng minh nhân dân mà ghi tên cha mẹ là vi phạm đời tư thì anh nghĩ cái này cũng chưa hẳn. Tại vì vi phạm thì có vi phạm nhưng mà có gây hậu quả gì hay không thế nào thì cũng chưa rõ lắm. Thì ví dụ có tên cha mẹ thì cũng chưa hẳn là vi phạm đâu. Nhưng mà cái vấn đề cách quản lý có hiện đại, có khoa học hay không thì đó là vấn đề để đặt. Cái cách mà quản lý như vậy thì anh cha chưa phải là khoa học. Thì nói chung thì là vấn đề này anh cũng phân vân. Không biết đó là sự cải tiến hay là phục lùi thì chưa biết.
Có rất nhiều ý kiến của người dân đề nghị, thay vì để tên cha mẹ, thì nên ghi nhóm máu vào mẫu chứng minh nhân dân vì rất thiết thực trong trường hợp cấp cứu. Nếu như Bộ Công an vẫn tiến hành triển khai theo dự án đã đề ra, thì trong giai đoạn 1 sẽ tiêu tốn khoảng 700 đến 800 tỷ đồng. Và nếu 60 triệu người đến độ tuổi làm chứng minh nhân dân trong cả nước được cấp theo mẫu mới, thì sẽ cần đến mức kinh phí là 2.000 tỷ đồng. Đại đa số ý kiến của người dân mà đài AFA chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng Bộ Công an đã nghiên cứu hình thức của chứng minh nhân dân mới theo chuẩn quốc tế, thì nên nghiên cứu nội dung cũng theo chuẩn quốc tế. Đừng để ngân khố quốc gia bị lãng phí. Và Bộ Công an cần chứng minh cho người dân thấy được nhiệm vụ của ngành là phục vụ cho người dân theo nguyện vọng chính đáng của họ.
Kính thưa quý thính giả, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Việt được thành lập vào năm 2004 với mục đích lưu giữ những chương trình lịch sử của người tị nạn Mỹ gốc Việt từ hàng năm 75 để cho thế hệ trẻ mai sau tại hải ngoại biết và nhớ nguồn gốc của mình. Nhân dịp hội đến Washington để quảng cáo những thành quả đã làm được trong những ngày qua, chân như phỏng vấn bà Triều Giang, hội trưởng của Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Việt để tìm hiểu thêm về những hoạt động của hội. Mời quý thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn sau đây.
Kính thưa quý khán thính giả, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Việt VASF được thành lập vào năm 2004 với mục đích lưu giữ những chứng tích lịch sử của người tị nạn Việt Nam để hầu có cho thế hệ mai sau tại hải ngoại biết và nhớ được nguồn gốc của mình. Nhân dịp về thủ đô Washington để quảng bá cho những thành quả và hoạt động của hội VASF, bà Triều Giang, hội trưởng của VASF đã dành cho Đài Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt về sự hình thành và phát triển và cũng như là những dự án của VASF sau này. Dạ vâng, xin gửi chào đến bà Triều Giang ạ. Trước tiên thì bà có thể nào cho quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do biết sơ qua một vài cái nét chính của hội có thể được biết không ạ?
Dạ vâng, thưa hội được thành lập từ năm 2004, 8 năm rồi thì cái công việc chính của hội là đi sưu tầm và gìn giữ những cái tài liệu với những cái liên quan đến vấn đề lịch sử của người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Được biết là hiện nay thì VHF đang xúc tiến một cái dự án để mà thu thập những cái tài liệu lịch sử về chiến tranh Việt Nam nhằm cung cấp cho cái thế hệ trẻ mai sau để mà họ có đầy đủ những cái thông tin trung thực, hầu có được cái nhìn đúng đắn hơn về cái một cái giai đoạn lịch sử của người Việt Nam chúng ta. Vậy cho đến nay đó thì là hội đã thu thập được những cái thành quả nào cho cái dự án này chưa?
Dạ vâng, hội đã có 3 cái bộ sưu tập mà lớn. Đó, bộ sưu tập thứ nhất về tù nhân chính trị Việt Nam, đó là một bộ sưu tập mà ở đây những sử gia đã so sánh với bộ sưu tập của người Ái Nhĩ Lan khi đến nước Mỹ này. Và thứ hai là về cái chương trình mà chuyển di tản người Việt Nam ra khỏi Việt Nam vào năm 1975 khi mà miền Nam Việt Nam mất. Bộ sưu tập này do chính phủ Guam và các đại học Guam đã tặng hội, và bộ sưu tập thứ ba rất là nổi tiếng, và hội đã được nổi tiếng với cái danh xưng là pioneer của về oral history của Vietnamese American. Đó là 500 lịch sử phỏng vấn, và chúng tôi đã hoàn thành với 514 cuộc phỏng vấn trên 7 thành phố trên toàn nước Mỹ.
Dạ vâng, nhân tiện đang nói về cái vấn đề đó thì cái chương trình 500 lịch sử truyền khẩu cũng là một trong những cái mục đích chính của hội. Thì bà có thể cho biết sơ qua về cái dự án này, và cho đến hôm nay thì cái dự án này đã xong chưa, hoàn tất chưa, và đã có những cái dự án như thế không?
Chúng tôi hoàn tất gần như một phần lớn, còn phần còn lại là chúng tôi đang chuyển âm từ âm sang chữ và dịch, và chúng tôi được sự cộng tác của 4 đại học, đó là Đại học Texas Tech, Đại học UT Austin, Đại học UCI và trường Rice. Đó là một trường đại học tư mà đứng thứ hàng thứ năm, và đặc biệt họ có một cái phân khoa sử nổi tiếng nhất trên thế giới. Dạ vâng.
Dạ vâng. Thưa bà, trong cái quá trình thu thập các cái chứng tích lịch sử đó về cái cuộc chiến Việt Nam, cái lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt hải ngoại, thì cá nhân bà là hội trưởng thì bà có gặp những cái trở ngại cũng như là có những cái khám phá thú vị nào hay không, có thể là chia sẻ cho quý khán giả được biết không ạ?
Dạ vâng, trở ngại thì cũng có, cũng khá nhiều. Cái trở ngại lớn nhất mà khi chúng tôi làm cái 500 lịch sử phỏng vấn là làm thế nào để mà có thể cho những người được phỏng vấn họ tin tưởng và họ sẵn sàng chia sẻ những cái câu chuyện cuộc đời của họ để dành lại cho những bài học cho trẻ em sau này. May mắn là được cái sự ủng hộ của các cái vị lãnh đạo tôn giáo cũng như là hội đoàn, những cá nhân, những thân hữu. Do đó mà ban đầu thì Hào gặp khá nhiều khó khăn, nhưng sau đó họ nhìn thấy cái sự ích lợi chung và đã được thực hiện được một cách rất là tốt đẹp. Đó chính là ban đầu rất là khó khăn đó. Cái điều thứ hai đó, anh hỏi về cái điều là thích thú đó. Chúng tôi đang làm cái phim gọi là Việt Story, tức là những câu chuyện di cư của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì chúng tôi đã đi vào những cái thư khố của Hoa Kỳ và đi tìm được những cái thước phim mà từ xưa đến nay không ai dùng cả. Lẽ giản dị và người Mỹ người ta phải gọi là bận rộn với cái chuyện làm lịch sử cho người ta, mấy ai làm lịch sử cho mình.
Vâng.
Khi hội đã phát động cái điều này và được sự ủng hộ của tất cả những cộng đồng cũng như là các cái quý vị thân hảo nhân sĩ và mọi người trong cộng đồng của chúng ta, thì mình mới có một cái cân quỹ để đi làm cái công việc này. Do đó mà khi đào bới trong những cái đống phim ảnh cũng như là tài liệu thì thấy những cái tài liệu rất là độc đáo. Giả dụ như cái thước phim về những cái mộ tập thể vào cái thời năm 68 khi mà Cộng sản đánh vào Huế đó, thì họ đã giết trên 5.000 người và họ đã được chôn như thế nào và khi đào bới lên như thế nào, thì cái điều này hầu như là ở nước Mỹ này không chưa ai được biết đến cái điều đó. Một số những cái thước phim khác nữa về chiến tranh Việt Nam, giả dụ như là cái cuộc di tản. Trước giờ thì bên Việt Nam hiện tại họ cũng không có những cái thông tin gì đứng đắn về cái chuyện đó, và hầu hết họ coi những cái việc đó là rất không có đáng kể, và những người ra đi đó thường là những người tội phạm hoặc là những người không có ưa thích gì chế độ mới đi. Nhưng mà những cái thước phim mà chúng tôi tìm được thì rất lấy làm tốt, và đặc biệt chúng tôi đã đi sang tận đến Á Châu, sang đảo Guam để mà nhận thêm những cái tài liệu đặc biệt của cái chuyến đi năm 75 của những người tị nạn, và chúng tôi đi về những vùng Đông Nam Á, những nơi có những cái trại tị nạn cũ đây đó, để nhìn thấy những cái cực khổ, chết chóc như thế nào của những người vượt biển, đó là những cái điều mà chúng tôi cảm thấy là thú vị nhất.
Dạ vâng, và là cái project này thì bao giờ sẽ hoàn tất ạ?
Chúng tôi dự trù nếu mà nhanh thì cũng phải đến mùa hè năm tới. Hiện là bây giờ hội đang làm cái công việc là thu hình, đi phỏng vấn và đi tìm những cái thước phim để tài liệu để mà làm cái background cho cái phim. Và nếu mà chậm thì đến mùa thu, hoặc là chậm lắm là đến cuối năm tới 2013.
Dạ vâng. Cảm ơn bà rất nhiều đã dành cho đài trời cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin chân thành cảm ơn anh và đài IFA rất nhiều đã hỗ trợ chúng tôi và cho tôi cơ hội để nói lên những cái thông tin này. Dạ vâng.
Thưa quý thính giả, cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ càng ngày càng nóng máy và sôi động lên. Vào khi đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa Mỹ nhóm họp hôm thứ Ba tại Florida, Một Thế Giới Trong Tuần có cuộc thảo luận bàn tròn về sự kiện này với Việt Long, Thanh Quang và Nguyễn Khanh. Mời quý vị theo dõi.
Việt Long với chương trình Thế Giới Trong Tuần cùng Thanh Quang và Nguyễn Khanh. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã khai diễn hôm qua tại Tampa, Florida với đầy những màu sắc rực rỡ và âm thanh vang dội của những tiếng hoan hô, chen lẫn trong những bài hùng biện của các diễn giả rất là xuất sắc. Thì điều gì mà anh cho là đáng chú ý nhất trong buổi đại hội đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Florida ngày hôm qua, thưa anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long, tôi không biết là điều mà tôi chú ý có phải là điều mà đáng chú ý nhất đối với mọi người hay không. Nhưng mà riêng với tôi đó, thì diễn từ của bà Ann Romney đã gây rất nhiều ngạc nhiên, thích thú và được sự chú ý, tán thưởng của toàn thể đại hội. Sự tán thưởng là tất nhiên, vì đây là một đại hội đảng mà mục đích chính là để phô trương mọi ưu điểm của Đảng Cộng hòa trước cuộc tranh cử gay go sắp tới. Nhưng nghe bài nói chuyện và nhìn nét mặt cử chỉ của cử tọa đó, thì ta có thể thấy đó là một diễn từ hết sức thành công, đi được vào lòng người. Và tôi cho là đạt được mục đích chính là lôi cuốn được thêm nhiều cử tri giới nữ giới ở thân được.
Tôi không biết rằng là liệu là có thể thu hút được lá phiếu của nữ cử tri hay không, nhưng mà thưa cùng với là quý vị khán thính giả và thưa của ba anh, đây là cái nhận xét của tôi. Hôm qua thì chúng ta nghe bà Ann Romney, tuần tới chúng ta sẽ được nghe bà Michelle Obama. Cái câu hỏi đặt ra là bà Michelle Obama phải làm gì để vượt trội cái bài diễn văn tuyệt vời mà bà Romney đã đọc tối ngày hôm qua.
Thưa vâng, công luận cũng rất chú ý tới bài diễn văn của bà Romney là bởi vì lá phiếu phụ nữ là điều mà ông Romney rất cần. Và có nhiều nhận định nói rằng bà Ann Romney đã làm được điều mà ông Romney và Đảng Cộng hòa mong đợi. Ký giả trưởng ban chính trị của đài CNN là Candy Crowley nói rằng bài nói chuyện sẽ được ghi nhớ lâu dài. Anh có ý kiến gì thêm?
Tôi thấy rõ ràng là cái điểm đó là cái điều mà bà Romney đã đạt được, và đó cũng chính là cái mục tiêu của bài diễn văn mà bà đọc tối ngày hôm qua. Anh nhìn thấy bà không nói đến cái chuyện chính trị, bà nói đến chuyện tình yêu của gia đình, tình yêu của đôi lứa. Bà kể những cái chuyện rất là thân tình mà tất cả mọi người chúng ta khi mà đọc bài diễn văn thì nhìn thấy hình ảnh của một người ước mơ đặt chân vào Nhà Trắng trong cái vai trò làm Tổng thống. Nhưng mà rõ ràng đó là một người rất là bình thường, một người hy sinh cả cuộc đời cho vợ mình, cho con mình, cho 18 đứa cháu nội của mình, cho quốc gia và cho tôn giáo, cho nhà thờ. Đó là cái điểm tuyệt diệu mà bà đã đạt được. Tuy nhiên thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả, khi mà nói đến cái câu chuyện là làm sao để mà lấy được lá phiếu của nữ cử tri thì tôi thấy đó là một vấn đề khác. Cái lý do rất dễ hiểu là cho đến giờ phút này khi mà chúng tôi cùng với là hai anh Việt Long và Thanh Quang thảo luận, thì thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, tất cả những cuộc thăm dò đều nói rằng là lá phiếu của thành phần nữ giới họ nghiêng về phía của ông Obama nhiều hơn là của ông Mitt Romney. Tôi hy vọng là sau bài diễn văn này có lẽ là tình hình nó sẽ đổi khác đến mức nào thì mình chưa biết. Tuy nhiên với cá nhân tôi, và nếu anh Việt Long và anh Thanh Quang cho phép, thì tôi nghĩ rằng là tôi chú ý hơn đến bài diễn văn mà ông thống đốc của bang New Jersey là ông Chris Christie đã đọc tối ngày hôm qua.
Thưa vâng, đó cũng là một án văn hùng biện theo ý tôi nhận xét, và ông Christie cũng nói đến bà mẹ của ông rất nhiều trong nửa phần đầu bài diễn văn. Dường như Đảng Cộng hòa rất chú ý đến lá phiếu của phụ nữ, nhưng mà điểm nào trong bản diễn từ đó khiến anh chú ý bài của ông Christie nhiều hơn?
Tôi nghĩ rằng là có ít nhất là 3 hoặc là 4 cái lý do. Cái lý do đầu tiên anh để ý thấy là năm 2000, 2004, năm 2008, Đảng Cộng hòa không mời một chính trị gia nào đọc bài diễn văn quan trọng ở đại hội đảng cả. Đến năm 2012 là năm nay thì cái câu chuyện nó mới được quyết định ở ban tham mưu của ông Mitt Romney. Họ nói rằng là họ cần một người, và người đó là cái người mà được thu hút được người nghe, thu hút được khán thính giả. Người đó là người nổi tiếng nói thật và nói thẳng. đó là ông Christine, ông thống đốc của bang New Jersey tối ngày hôm qua đã làm được một điểm, đó là cái điểm quan trọng. Ông giới thiệu với mọi người hình ảnh của một vị tổng thống tương lai của nước Mỹ, chứ không phải là chỉ một ứng cử viên ra tranh chức tổng thống. Và đó là cái để thấy, đó là cái điểm giới thiệu. Anh em nhà báo chúng tôi thì cứ hay bảo với nhau rằng là cái nhiệm vụ của người được mời đọc diễn văn thì chẳng khác gì người mà đi bán hàng. Cái vấn đề quan trọng là mình bán được món hàng hay không. Đối với lại ông Mitt Romney và đối với lại bài diễn văn mà ông Christine đọc tối ngày hôm qua, thì người ta cho thấy rõ ràng người mà nước Mỹ, cử tri Mỹ cần phải đưa vào tòa Bạch Ốc, người đó không ai khác hơn chính là ông Mitt Romney.
Vâng, thế anh Thanh Quang có nhận định gì về hai ngày sắp tới của Đại hội Đảng Cộng hòa tại Florida?
Thưa anh Việt Long và thưa quý khán thính giả, trước hết, mỗi dịp đại hội đảng là một cơ hội bằng vàng cho hai đảng chính trị ở Mỹ lôi cuốn sự chú ý của cử tri vào ứng cử viên và vào kế hoạch chính trị của mình. Vì người Mỹ thường chú ý nhất vào cuộc tranh cử từ ngày đại hội đảng đầu tiên của bất kỳ đảng nào trong cuộc tuyển cử. Công luận đang trông chờ sự xuất hiện của ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa là ông Paul Ryan. Đây là cơ hội lớn lao nhất cho người ứng viên phó tổng thống này nêu lên vóc dáng chính trị của ông trước người dân Hoa Kỳ để xác định tính cách xứng đáng của liên danh Romney Ryan trong địa vị lãnh đạo nước Mỹ. Anh Việt Long,
anh Nguyễn Khanh có dự đoán gì vào tối nay và tối mai tại Florida không?
Tôi đồng ý với anh Thanh Quang ở một điểm rằng là cái vai trò của ông phó ở trong cái cuộc tranh cử này rất là quan trọng. Bằng chứng rõ ràng nhất là sự xuất hiện của ông Paul Ryan cho người ta thấy được cái sự đoàn kết của đảng. Và trong suốt thời gian 24-36 giờ đồng hồ vừa qua thì dường như là tất cả các đại biểu của Đảng Cộng Hòa đều đồng ý với nhau. Họ bảo là trước đây chúng ta đã có những cái sự rạn nứt trong cái cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng mà bây giờ thì là với sự xuất hiện của ông Paul Ryan trong liên danh Romney và Ryan thì chúng ta phải đoàn kết lại làm một. Cái mục tiêu quan trọng nhất mà Đảng Cộng Hòa phải để ý đến tức là làm sao đánh bật được ông Barack Obama ra khỏi Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Hai anh chắc là đồng ý với tôi điểm đó. Nhưng mà riêng với cái trường hợp của ông Paul Ryan thì tôi để ý như thế này. Nếu mà trong trường hợp tối ngày hôm nay tôi có dịp gặp ông và đưa cho ông một lời cố vấn, thì tôi sẽ bảo với ông rằng là đừng quên cuộc bầu cử kỳ này không phải là cuộc bầu cử Paul Ryan. Cuộc bầu cử kỳ này là đưa Romney vào tòa Bạch Ốc. Thành ra ông phải chứng tỏ làm sao cho được cái vai trò phó tổng thống của ông, cái vai trò của người đứng phó luôn luôn bảo vệ và ủng hộ cái vai trò của người quan trọng hơn, ứng cử viên quan trọng hơn là Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa.
Vâng, xin cảm ơn hai anh Thanh Quang và Nguyễn Khanh. Và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Bây giờ là Thanh Trúc với câu chuyện của những cô gái bán dâm ở Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Mời chị Thanh Trúc.
The Mekong Migration Network, mạng lưới di dân Mekong, vừa tổ chức một buổi ra mắt sách tại Bangkok, Thái Lan để giới thiệu tuyển tập Anh ngữ Người di cư vùng Mekong phản chiếu trong mắt nhìn. Trong đó có chuyện một cô bé sinh trưởng tại Quảng Ngãi trong một gia đình 13 đứa con đã bị người quen đưa sang Thái Lan bán vào đồng mại dâm, mở đầu một cuộc sống chuyên chuyên trôi nổi từ Thái Lan đến Malaysia rồi trở về Campuchia. Được sự chấp thuận của nạn nhân cũng như của tổ chức phi chính phủ CWCC ở Campuchia, Thanh Trúc mời quý vị nghe Đặng Thị Phương tự thuật đời mình trong chương trình hôm nay.
Hồi đó gia đình em khổ dữ lắm, rồi mẹ em mới dắt chị em đi Sài Gòn, tụi em đi bán vé số, kiếm tiền cho mẹ mới đi bán ba đồ nhậu á. Hồi đó em ở Sài Gòn, em sống tại đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 132 á. Lúc đó em có 11, 12 tuổi à.
Đó là năm 1991. Một chuyện đau lòng xảy ra là cô bé bị người cha ghẻ hãm hiếp trong một cơn say.
Rồi em ăn ổng, anh kêu mẹ em thôi, ổng mẹ em cũng thôi. Sau này với có người ta quá tính tiền, cũng như là ta quen biết mẹ em rồi đó. Nói hỏi em á, mày muốn đi làm ăn kiếm tiền giúp mẹ không? Em nghe bà nói là một tháng được 100 đô. Rồi hồi đó em nghe 100 đô 2 triệu mấy em mừng chết. Rồi em nói em đi.
Vì hận người cha dượng cứ hành hạ mẹ và còn hãm hại chị em cô, Phương đã không đi một mình mà rủ thêm người chị ruột của cô nữa.
Chị em với em đi không cho mẹ biết. Em đi nguyên một băng em tới 7-8 người lận.
Lên tới Poi Pet, Campuchia, bà Tiền đem bán chị ruột của Phương vào một động mại dâm.
Tới Poi Pet này thì bà để em ở khách sạn, rồi bà mới dắt chị em đi mất tiêu 3 bữa. Em hỏi chị em đâu, nó đem gửi cho anh ta, đưa tiền đi lên trên Thái trước.
sang đến Thái Lan, tỉnh Nakhon Pathom, bà Tiền bắt cả bọn đi ăn xin. Những đứa trẻ cả trai lẫn gái trong bang này bị đổ axit hòa với xà phòng vào chân cho sưng phồng lên rồi cầm bát ra đường đi xin tiền.
Tụi em bị axit ở bên đó chị, em đi xin mặn trả cho bà hết 4.000 đô đó. Em có thấy tiền mà, không có mượn tiền, có tiền gì đâu. Bà hành hạ em, bà nói nếu mày không mặn trả lại tao thì tao mới cho mày về nước tôi giết mày chết. Rồi em bắt đầu đập em mỗi ngày luôn á. Mà lúc đó có một người đàn ông già cũng bị bà gạt đi lên trên nữa. Hồi đó em làm được lắm chị ơi, cho một ngày 2.000, 3.000 lần hồi đó đó. Em mặn về bao nhiêu bà lấy hết, bất cứ tụi em mà giấu tiền bà xét được đó là bà quánh tụi em. Tụi em mặn thấy tiền nhiều, ông Thái em tự nhiên cho tụi em á. Em giấu nhát trong ống ngực em á, trong mấy áo lá em nhỏ. Rồi về tới bà xét bà quánh em, ông cho em ăn cơm nước mấy ngày. Bà nói giờ em mặn trả hết 4.000 đô cho bà, muốn cho đi đâu đi.
Hai năm lê lết đầu đường xó chợ, ăn mày ăn xin, mang tiền về cho chủ. Phương lớn dần và bắt đầu hổ thẹn, không muốn làm nghề hành khất nữa. Khi đó, cô được 15 tuổi.
Trả nợ bỏ xong nhưng mà còn thiếu tiền. Sau này em đi bán bông cái này kia nọ lên nhà người ta giúp dùng. Tại vì em mất cỡ lúc em mười mấy tuổi. Em biết từ từ em mất cỡ. Em nói thôi giờ đi bán bông rồi bà chọn đi bán bông. Bán một ngày được 1.000, 1.500. Bán bông bao nhiêu bà lấy tiền của mình hết. Bà chỉ cho cơm nước em thôi.
Sau đó, Phương nhờ người đưa cô đi khỏi Nakhon Pathom. Không may, cô bị cảnh sát Thái bắt ở biên giới, rồi đưa trở lại Poipet, Campuchia. Được tin này, bà Tiền sang Poipet chuộc cô về lại Nakhon Pathom.
Về mang trả nợ bà nữa, tụi em ở nguyên nhà đông lắm chị. Em một đồng tụi em tới 50 mấy rồi 60 người lận, vợ chủ ác dữ lắm. Trai gái được nít con nít, còn 2-3 tuổi cũng có nữa, nít 4-5 tuổi cũng có nữa, mấy đứa nít thì xin không được về, có quánh đập luôn. Đừng nói người khác, em hả, có quánh em tới bẻ đầu rồi, mà không đưa đi bác sĩ đó.
Một ngày nọ, bà chủ của Phương bị cảnh sát bắt. Người chồng đút lót 60.000 bạch Thái để xin cho vợ ra khỏi tù, rồi cả hai dọn nhà đi nơi khác. Lợi dụng lúc ấy, Phương bỏ trốn, tá túc trong một gia đình người Việt, có con, cũng đi ăn xin như cô. Gia đình này rủ Phương xuống Bangkok kiếm việc. Đến Bangkok, không có việc làm, Phương lại đi ăn xin tiếp trong một năm. Tiền kiếm được, cô nhờ người mẹ trong gia đình này giữ hộ. Một đêm, Phương ngủ say, gia đình này biến mất cùng với số tiền cô chắc bóp gửi gắm cho họ. Tứ cố vô thân, cô đến cầu cứu hai người, chồng Thái vợ Việt mà cô biết được khi xuống Bangkok. Họ cho cô mượn 2.000 bạch Thái và thuận cho cô ở nhờ. Chỉ một tháng sau, Phương bị người chồng xâm hại tình dục.
Em không dám ở với bà nữa, nhà ta đưa em đi đâu mày đó, em gọi có một người đó, chị tên là chị Giang, chị cũng làm gái chân ba mà chị cũng gạt em nữa. Chị nói giờ ra ngoài mày sống đi, mày làm ba với chị, em đi lên trển, em đi làm mà karaoke. Chị Giang mới dắt em đi tới đắng, bỏ đi bỏ em luôn. Năm đó em 15 mà chị, cũng nói lặng là em đi với khách, chị khách luôn. Quán đó là khách lại tại nhà, nó có phòng cho mình đi tại nhà luôn á. Lúc em bước vô làm một ngày em đi giá tiền nhất là từ 5 người tới 10 người. Khách đa số là khách Việt Nam, khách Thái, khách Campuchia cũng có nữa.
Làm gái tại quán karaoke này, Phương kể tiếp, cô được chia 50% mỗi lần tiếp khách. Không bao lâu thì tiệm bị bố ráp. Cảnh sát bắt cô mang về giam ở nhà tù Sa Đao, Songkla. Trong nhà giam, cô đã quan hệ với lính gác tù để có tiền mua thức ăn.
Em mà ai chia đôi với người ta. Em hỏi chủ tiền em đâu, người ta nói từ từ hay chia. Nói hợp đồng 6 tháng tới 1 năm lận mới cho em chia. Nhưng mà tới chừng em bị bắt rồi, không có một đồng cho mình nữa. Em bị bắt rồi, tiền bạc em mất hết tất cả.
3 tháng sau, cảnh sát Thái chuyển Phương đến trung tâm di trú Thái Lan để chuẩn bị trục xuất về Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Poipet, Arania Pratet.
Về tới Poipet này, em mới có gặp một người gái với một người đàn ông, kêu em đi qua Mã Lê không? Em cũng nghe lời người ta đi nữa, em đi qua tới Kuala Lumpur. Qua tới Mã Lê em cũng bị người ta bán như cho chủ Việt Nam mình á, đồng gái luôn. Bà bảy trời, chồng á tên ông Bảy Phước Bò. Hồi đó em ở bệnh á, một ngày em đi giá tiền nhất là 20 đô á chị. Tiếp khách 20 người á, rồi á, ở bệnh á cũng bị đem tơ gạt, nên trả lại cho 2.500 đô nữa. Rồi em mang á một cái dù vậy đó, 50 ly ghét phía đôi với anh ta, ăn cơm nước người ta. Dù bao nhiêu chủ lấy hết, không được giữ tiền, chứ nợ cho bao nhiêu ta trừ cho mình.
Một ngày nọ, cảnh sát Malaysia tảo thanh quán gái, nơi Phương hành nghề. Cô bị bắt giữ trong 6 tháng. Ra tòa 3 lần, Phương nói dối mình là người Campuchia. Cô bị trục xuất từ Kuala Lumpur về lại Poipet. cứ mỗi lần như vậy thì bà chủ lại chuộc cô trở lại Malaysia. Năm 2002, một lần bị trả về Phnom Penh, cô quyết định ở lại, hành nghề mại dâm trong một tiệm massage trá hình, rồi cũng bị bắt đi bắt lại rất nhiều lần. Tiếp đó, một người trung gian dẫn cô trở qua Thái Lan, hành nghề mại dâm tại một quán gái ở Hạch Dài. Dành dùm được ít tiền, trở về Phnom Penh, Phương trả hết nợ cho người chị ruột, cùng đi với cô năm 1991, mà lúc này đang sống với một ông chồng nghiện ngập và đang rất nặng nợ. Tiếp đó, cô đi theo một người trở lại Malaysia. Tại Malaysia, trở lại với bà Bảy Chòi, Đặng Thị Phương bị bà Bảy Chòi lợi dụng, biến cô thành kẻ buôn người, một hành động mà cô không hề biết đó là tội phạm.
Ở với bà, bằng bao nhiêu á cũng hết. Rồi sau này á kiểu em không biết làm sao, lấy lòng cho bà đem kiếm đường đi về. Bà có nhờ em làm ăn một công chuyện nữa, bà kêu em đi về Việt Nam, em cũng đi theo bà về nữa. Rồi á bà bước kêu em bồng em bé từ Việt Nam đi lên tới bên Mã Lê á. Em bé nhỏ nhỏ, kiểu mà ba bốn tháng, kiểu mà cha mẹ người ta sanh á trong bệnh viện là em đem tiền vô 500 đô hay là 200 đô, 300 đô không biết. Nhưng mà đúng đích đó là em lấy em đem đi qua Mã đi bán lại cho người ta, một đứa chỉ bán được 5.000 đô, 7.000 đô đó chị. Bà nói một đứa bà cho em 500 đô, em bồng lần đầu tiên lên bển em ẩm mình ơi em ba đứa luôn đó chị. Nhưng mà đi cho bà bao nhiêu chuyến không có từng thấy tiền đồng nữa.
Được hỏi trong khoảng thời gian đó cô đã đưa bao nhiêu đứa trẻ qua Malaysia, Phương ngập ngừng thú nhận.
Nói ra em đếm không hết, đi ngoài với hai đứa, ngoài với ba đứa, em đi tới mấy năm trời lận. Cũng nhiều lắm chị ơi, nói ra tới giờ không biết sao giờ. Sau này bể chuyện nha, nghe đồn nói nếu mà làm vậy á, một đứa nói mình ở tù thì giảm 15 năm tới 18 năm. Em chỉ nghe thôi chứ mà em không có biết luật pháp là mình sai như vậy.
Nhờ được bà chủ tin cậy, giao hẳn cho một quán gái để trông coi, sau này Phương còn giúp giải thoát được cho hai cô gái Việt Nam, tạm gọi là Hường và Út Nga.
Bước qua năm 2006, em là người cứu người ta về tới Việt Nam. Hai người đó là cũng bị người ta gạt đem qua bển bán cho bà nữa đó. Hai cô đó năm nay cũng bằng tuổi với em à. Tụi em ở lâu lâu theo có cái tình thương, tình cảm với bạn bè. Sau cái tự nhiên, bà bước đem nhà đó, đem xuống dưới chỗ nhà bạn bà. Bà nói bà đem gửi nhưng thật sự là không có muốn đem sang nhỏ đó qua cho bạn bà. Bà lấy tiền của anh ta. Em theo dõi em biết. Rồi em mới kiếm chuyện em nói bây giờ nếu không đem nó về á, để tụi em quậy cho bị bắt hết luôn á. Rồi bà mới sợ, bà mới đem giao cho nó ở với em. Rồi em với bạn với nhau, một ngày đó em giúp Nga với chị Hường trốn.
Khi mang hai bạn này về tới Việt Nam, Phương đã cố đi tìm mẹ và anh chị em của mình, nhưng tất cả đã biệt tâm. Cô lại một mình trơ trọi, đi về Phnom Penh.
Thực sự là em mất đi mẹ cha mẹ em ở một côi. Trong lòng em nói em về giữ. Cái thứ nhất em chưa còn có giấy tờ. Từng đi được bước em quên nó. Rồi á, kiếm cho mẹ không biết đâu. Hỏi người ta nói á, mẹ bị mất tiêu rồi. Em mới nghĩ rồi giờ em chọn của em làm sống mình hơn em. Qua đây em đi làm gái. Thật sự là em làm gái. Em làm trong vòng gần 5 năm.
Tiếp tục cuộc đời bán phấn buôn hương ở Phnom Penh, Đặng Thị Phương may mắn gặp những người trong Poor Family Development, phát triển gia đình nghèo, được tổ chức phi chính phủ này giảng giải cho biết về sự nguy hiểm của HIV/AIDS. Khi đó cô mới hiểu về căn bệnh chết người này. Với sự hỗ trợ của Poor Family Development, Phương tự nguyện gặp gỡ các chị em cùng nghề để giúp họ cảnh giác về HIV/AIDS.
Mà hồi đó anh nói thẳng em cũng là một người chơi hàng hay là đó chị, cũng có dính vào đó nữa. Rồi sau này em mới nhờ câu lạc bộ CSD, ta lại cũng nhắn em, ta dạy giáo dục cho em. Nó nói biết chữ thì cứ vô làm đi, mình dạy gái Việt Nam, trời đó gái Việt Nam đây nhiều lắm. Năm 2007, em đi theo ta đi giáo dục này kia nọ. Giáo dục nói thẳng nha, về làm mình phải biết cẩn thận của mình, phải xài bao cao su với khách. Em có một người bạn em tên là Thủy, rồi em dạy nó. Cuối cùng nó cũng mang bệnh nó chết. Hồi đó nói thẳng nha là sida nó có rồi nhưng mà mấy đứa này nó không có mấy gì tin tưởng. Gái mình đi ra làm á, tiền nó là cao hết tất cả.
Bây giờ cô đang được một tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài giúp cho cô đi học nghề uống tóc. Cô sẽ mở tiệm, sẽ từ bỏ nghề cô đang làm.
Em biết chị, em nghĩ em sợ nhưng mà nếu mà không đi khách á, em mà nó có đủ dài. Giờ có mình một câu lạc bộ của nước ngoài á, ta cho mình học nghề uống tóc, học xong cho em mở quán không cho em đi làm nữa. Em mới suy tính bây giờ chị, em mong muốn là em giúp đỡ cho mẹ em, chị em, gia đình của em. Rồi em học xong em muốn về dưới em sống với chị.
Với hy vọng của Đặng Thị Phương, Thanh Trúc xin được kết thúc câu chuyện.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc các bài viết trên diễn đàn, trang blog của Đài Á Châu Tự Do bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m. từ 9 đến 10 giờ. Cuối chương trình hôm nay, Mạc Lâm xin giới thiệu một nhạc phẩm của Trần Lê Quỳnh mang tên Này Người Anh Em. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Tuấn Khanh hòa âm và phối khí cũng như trình bày. Này Người Anh Em cũng chấm dứt chương trình phát thanh sáng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày vui.
Làm sao đồng được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như vương, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ phải mong còn ghi dấu vạch thành ra cùng sông. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn xa trường xa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng miền Đông, con cháu tiên đồng, ngày người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao đành vì tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như vương. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ phải mong còn ghi dấu về đàn ca cùng sau. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng miền Đông, con cháu biên giới, ngày người anh em nắm tay cùng tôi, ngày người anh em nắm tay. Trên đường tay trong tay đều như vương, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ phải mong còn ghi dấu về đàn ca cùng sông. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng miền Đông, con cháu tiên đồng, ngày người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao đành vì tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như vương. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ phải mong còn ghi dấu về đàn ca cùng sông. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng miền Đông, con cháu tiên đồng, ngày người anh em nắm tay cùng tôi, ngày người anh em nắm tay cùng tôi.
You have been listening to Radio Free Asia.